thường ngày đó mình cũng có thể thấy là mình có cái sự giá trị của những cái gì mà ở trong cái cõi mà vô hình. Tôi thì thấy cái đó rất là rõ. Tôi thấy cái đó rất rõ ràng có sự giá trị. Thì như vậy á, mình cứ tu đi, tu cho đúng cái đường lối mà vô ngã của Phật dạy á, thì là mình sẽ thấy nó có nhiều cái nó màu nhiệm, và mình cứ tiến lên hoài. Mặc dù là mình không có đắc cái mình cứ ngồi lai rai như vậy thôi, cứ vòng tưởng vậy cũng được. Còn có chứng có đồ gì cũng mệt nữa. Tôi nói thiệt với quý vị đó, có chứng là mình đâm ra kêu căng ngã mạng, mình coi ai cũng ra gì đâu. Thành chẳng thà mình ngồi như vậy gục lên gục xuống mà ngày nào cũng ngồi hết, cho tới khi mình chết á mình còn được cái khiêm cung. Chứ còn mình ngồi rồi mình đâm ra tự đắc tự hào, nhiều khi nó còn dễ rớt nữa đó. Thì là vì á mình tu Phật tử mà trong chùa này phần nhiều là tu theo đại thừa ha, cũng có ăn chay phải không, ngày rằm mùng một có ăn chay chứ bộ. Thì là mình á là quy y Tam Bảo phát Bồ Đề, vừa quy y Tam Bảo mà vừa phát Bồ Đề tâm. Cho nên mình tu á là mình không có tu thiền lai gai, cho mình không có chứng một cái quả nào, mình không ngồi để cho đắc định để mình thấy mình chứng cái quả nào, như vậy cũng được. Nhưng mà nhiều khi mình mấy gì đó, nhiều khi niệm Phật song song việc tu thiền, quý vị còn niệm Phật và thấy chán cuộc đời này lên tới cổ luôn á, thì biết là mình sẽ hết nghiệp, mình không có tái sinh do nghiệp nữa, thì cũng đỡ khổ. Ai mà thấy chán cuộc đời này tới cổ đó thì biết là mình không tái sinh nữa. Và song song mình phải niệm Phật nha, niệm Phật đây, cho đừng có cầu chứng cái gì hết trơn á. Mình niệm Phật á thì là mình niệm Phật cho liên tục như vậy á, thì cũng là một pháp môn thiền. Mà theo tôi nghĩ thì lên cái cõi Tịnh Độ là cũng một cái cõi của Đức Phật Di Đà, thì nó cũng tương đương với cõi trời bất hoàng. Nhưng mà cõi trời bất hoàng có một cái bất lợi. bất hoàng á là cái cõi trời ngũ tình cư thiên, thì mình không bao giờ trở về đây nữa. Thành ra Đức Phật á, trong quá trình luân hồi sinh tử trước khi ngài thành Phật á, ngài nói là ta đã đi lăn lộn trong khắp tam giới mà chưa bao giờ đặt chân, chưa bao giờ mà lên cái cõi ngũ tình cư thiên. Tại vì cái cõi đó là quá sung sướng, cõi trời của những vị tu thiền á, thì họ say mê trong thiền định, thì họ không có thèm xuống dưới này để mà đồ sanh nữa. Cho nên người Phật tử đại thừa đó là phát nguyện sanh. Nguyện sanh chứ không phải nghiệp sanh. Vì vậy mà chúng ta cũng có lý khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta cứ ngủ gục hoài, là vì chúng ta không có đắc được cái thiền chứng nào hết. Nếu mà đắc thiền chứng rồi mà nếu mà chúng ta không có khéo thì chúng ta sẽ say mê thiền định, và nếu chết chúng ta sẽ sinh lên cõi trời ngũ tình cư thiên, do cái năng lực của thiền định nó hóa sanh lên trên đó, là hết có trở lại đây để mà ở gặp lại cha chúng ta, mẹ chúng ta, anh chị em chúng ta đang còn lăn lộn trong biển sinh tử luân hồi. Cho nên mình phải là nguyện sanh. Nguyện sanh nhưng mà sanh do nguyện chứ không phải sanh do nghiệp. Thì chúng ta còn gặp lại nhau dài dài. Rồi nhiều khi mấy vị làm thầy, tôi làm học trò để mà hướng dẫn cho nhau để tu, để giải thoát sinh tử luân hồi. Thì cái đó là cái cao quý của cái đạo đại thừa, là chúng ta quy Tam Bảo phát Bồ Đề thì chúng ta không có màng chứng những cái quả này quả nọ, mà chúng ta tu lúc nào cũng thấy những cái điểm dở của mình để mình tiến tu, và lúc nào mình cũng là cố gắng để mà phát triển cái lòng, cái tâm đại bi, thì cái đó mới là quan trọng. Còn nếu mà mình tu thiền không khoe khéo là mình bị gọi là vô cái chỗ mà càng tuệ đó, là không còn tình cảm nữa. Thành ra A-la-hán nó không có tình cảm, gọi là càng tuệ. Thành ra đến cái quả vị A-la-hán là tương đương cái đề thất địa Bồ Tát. Mà nếu mà mình không khéo mình rơi vào cái đó là mình không có còn trở lại trên quả đời đau khổ này để mà đùa sanh nữa, thì cái đó là rất là đáng tiếc. Thành người Tây Tạng á, họ cái pháp môn đại thừa của họ cũng qua cái đường thiền định, nhưng mà lúc nào họ cũng khi mà phát triển được tình nghĩa rồi thì họ quán tâm Bồ Đề, quán tâm Đại Bi để mà tái sinh do nguyện. Tái sinh do nguyện nó khác với tái sinh do nghiệp. Thường thường mình nó là tái sinh do nghiệp, nhưng mà những cái gì mà tôn cô của Tây Tạng là tái sinh do nguyện. Thì tái sinh do nguyện đó họ cũng phải đắc được các cái thiền chứng, rồi họ mới nhập thiền, xong rồi họ mới nghĩ tới một gia đình nào đó, họ sinh vô trong gia đình nào đó. Còn mình nó ưa sinh ra là mình lộn địa chỉ, hoặc là mình vô làm con chó trong nhà đó cho mình được làm cái người con của cái người chủ gia đình. Thành ra trong kinh Phật có rất nhiều những cái chuyện tái sinh mà lộn địa chỉ vậy đó. Thành ra còn cái người Tây Tạng là họ tái sinh mà đúng ngay cái đúng chấp cái nhà mà họ muốn vô. Còn nhiều mấy ông thầy Tây Tạng là ông trước khi chết là ông viết một cái lá thư cho đệ tử, nó sau khi ta chết đó, độ 2-3 năm thì tìm ta tới ngôi nhà đó nọ kia. Thì ông tái sinh qua bên Mỹ, bên Tây, bên Tàu, bên Đức, bên Anh rồi vậy nhiều lắm. Bây giờ trên thế giới là có tới 35-40 cái ông tái sinh như vậy. Và bên Dharamsala đó là có một cái trường chuyên môn dạy những cái vị tái sinh. Tại vì tái sinh rất là giỏi, mới có 14 tuổi là đã giảng Bát Nhã thao thao bất tuyệt 4 tiếng đồng hồ. Người Tây Tạng họ có cái dai sức, mình ngồi nói chừng 50 phút là thầy trò đều là đã muốn về rồi. Mà họ ngồi nói pháp và nói cả ngày luôn, từ sáng tới chiều luôn. Có cái sức, dai sức dữ vậy đó. Mà cái ông này là mới có 14 tuổi mà thuyết Bát Nhã rất là hay, là vì họ đã học từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, mới đẻ ra là đã là bắt đầu vô chùa tu. Thì những vị tái sinh đó là họ đi tìm, mấy người đệ tử đi tìm là bồng bế thầy về khi mới có 3 tháng hoặc 6 tháng tuổi là về chùa nuôi. Thì nuôi mấy ông nó toàn được rửa nuôi trong có bú sữa mẹ, bú sữa mẹ nó ô uế làm cho nó cái tinh thần nó không có được sáng suốt minh mẫn để nhớ lại những cái mà mình đã học kiếp trước đó. Thành ra những vị này phần nhiều là nuôi rất là kỹ, và nuôi trong chùa từ năm, ví dụ như những cái ngày như ngày Rinpoche mà viết cái cuốn tàng thư sống chết là mới 6 tháng rồi là đã vô chùa rồi. Vô chùa rồi những vị thầy đồ nuôi ở với thầy chứ không có ở trong gia đình, và họ rất là thông minh. Mà cái sức mà nóng của cái sự tu thiền của họ mà đời trước bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Cái đứa bé mà nó mới có 5-7 tuổi mà nó chơi ngoài cát, nó mà tuyết chơi ngoài trời tuyết mà tuyết rơi trên người nó là tan ngay, là vì nó nóng quá, trong khi nó đồng trên mấy đứa con nít khác. Thì những cái vị đó có một cái đặc biệt, khi mà sinh ra những cái vị đó thì có cái đặc biệt là họ mở mắt chứ không có nhắm mắt. Mấy đứa con nít mà sinh ra mà bình thường thì nhắm mắt, mà mấy vị đó là mở mắt, sinh ra cái là mở mắt thao láo rồi. Và họ rất là ít khóc, độ chừng 2 tuổi là họ nhớ được kiếp trước. Như ngài Dalai Lama hiện tại đó, ngài kể trong cái tiểu sử từ truyền của ngài, ngài kể là khi ngài mới có 2 tuổi mới biết đi, cái là ngài đã sắm vali rồi. Ngài nói xách một cái vali rồi ngài xách đi chơi trong nhà, nói để ta đi Lhasa, để ta đi Lhasa. Lhasa là cái kinh thủ đô của nước Tây Tạng, trong kiếp trước ngài đã làm vua, cho nên mới 2 tuổi là đã là xách vali đi về cái chỗ đó. Cho nên là tái sinh, mình thấy có tái sinh đúng phải không? Thì Việt Nam mình á là cũng có những cái trường hợp tái sinh mà điều mình không có viết ra, chứ cũng có trong phải không? Tại vì ai cũng tái sinh hết, nhưng mà mình tái sinh do nghiệp cho nên mình không nhớ kiếp trước, còn các vị đó tái sinh do nguyện cho nên họ nhớ được. Nhưng mà muốn tái sinh do nghiệp á, do nguyện thì phải tu thiền. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng để mà hành thiền cho đến khi chết á, thì ít nhất là chúng ta cũng không có rơi vào cái quả xấu. Dạ, thôi ngưng ở đây ha.
Nguyện đem công đức này hướng về thân tất cả để ta làm
cuốn thứ ba, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Phật học Vạn Hạnh.
Uống rượu men rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình.
Kính bạch chư tôn đức cùng quý đạo hữu, vừa rồi là những câu kinh Pháp Cú số 247, 248 trong phẩm thứ 18, phẩm Cấu Uế. Vào thời Đức Phật, nhiều thiện tín than phiền rằng thật là khó giữ tròn năm giới, vì mỗi người có một hay hai giới không giữ được. Nghe câu chuyện, Đức Phật giảng về tánh cách khó giữ tròn năm giới trọn vẹn, nhưng không dạy giới nào là kém quan trọng. Kẻ nào sát sanh vọng ngữ, lấy của người mà không được cho, dân la vợ người và rễ ruôi dùng chất say, kẻ ấy đào lỗ tự chôn gốc rễ trên thế gian này. Này hỡi con người tốt, nên biết như vậy, tự chế phục để tránh làm điều ác. Không phải dễ, không nên để tham ái và tội lỗi lôi cuốn vào cảnh khổ triền miên. Đây tiếp tục những câu kinh Pháp Cú trong phẩm Cấu Uế thứ 18.
Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Tâm hỷ tâm, loài người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc không đạt được tâm tình. Ai cắt được phá được tận gốc nhỏ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm tất đến được tâm định. Lửa nào bằng lửa tham, chất nào bằng sân hận, lưỡi nào bằng lưỡi si, sông nào bằng dễ thay thay lỗi người, lỗi mình thay mới khó, lỗi người ta phanh tìm. Như sàng trâu trong gạo, còn lỗi mình che đầy. Như kẻ gian dâu
Phật. Có vài vị tăng sĩ lưu ý rằng có mấy ông quan nhận của hối lộ và phân xử không công minh. Nghe câu chuyện, Đức Phật mô tả trạng thái của ông quan thật sự công bằng. Là người công bằng phải điều tra thích đáng, không thiên vị là người thật sự công bằng. Người ấy hấp tấp phân xử, do đó không công bằng. Người thiện chí phải thận trọng xem xét cả hai trường hợp, phải và quấy. Người thông minh không lãnh đạo kẻ khác bằng thuật gian trá, mà đúng theo luật pháp và không thiên vị. Người gìn giữ luật pháp, người ấy được gọi là sống nương theo luật pháp. Đây, phẩm pháp chủ.
phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt, cả hai chánh và tà. Không chuyên chế đúng pháp, công bằng dắt dẫn người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ, thật đáng gọi bậc trí. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão vư ngu. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc trí không câu uế mới xứng danh trưởng lão. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện, nếu ganh tham rồi trá, tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người thiên thiện. Đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn. nhỏ, vì lắng dịu ác pháp, được gọi là Sa Môn.
Chỉ khất thực nhờ người, đâu phải là tỳ kheo. Phải theo pháp toàn diện, khất sĩ không đủ. Ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phàm hành, sống thầm sát ở đời, mới xứng danh tỳ kheo. Im lặng nhưng ngu si đâu được gọi ẩn sĩ. Như người cầm cán cân, bậc trí chọn điều lành, từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ.
Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thanh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền